15 anh hùng dân gian các thời đại, Đoàn Doãn biên dịch, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, người đọc Phương Minh. Phi-on. Đầu kỷ nguyên chúng ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 3, Ireland chia thành 5 vương quốc do một bá chủ thống trị. Đại hoàng đế Ari đóng đô ở thành phố Tara. Trong nước này còn một thế lực khác mà vua và dân chúng vẫn ca ngợi và sợ hãi. Những người Fian, một toán chiến binh cao ngạo, kiên nghị và hiệp sĩ quý phái dũng cảm, sống trước thời đại những anh hùng như Roland hoặc Lersit gần 600 năm. Cuộc đời của họ cuốn theo chiến trận, săn bắn và phiêu lưu. Họ là vũ khí của bá chủ khi cần đánh đuổi kẻ địch xâm lăng từ miền Bắc và trừng phạt sự bất công trong nước hoặc giúp đỡ những người bị đè nén. Xuất sắc nhất trong những người Fians và Fenian là Fionn Mac Quay và Fionn Mac Cun. Trong dải rừng xanh sâu thẳm ở Tibera có hai người sống ẩn náu, nuôi dạy một cậu con trai tóc vàng hoàn toàn cô độc, xa cách thế giới bên ngoài. Đây không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu con trai tóc vàng Demer là con của thủ lĩnh những người Fian xứ Ireland, Gwen Mac Bisner, và vợ là người đẹp tóc dài Muira. Kẻ thù của Gwen thuộc bộ tộc Mokna từ lâu đã tìm cách truất quyền ông đối với người Fian. Họ chưa bao giờ đạt được vì Gwen giỏi chinh chiến, chưa có người thắng nổi. Mokna cũng chịu, nhưng ai biết chờ đợi thì mọi điều sẽ tới. Những người con của Mokna thắng Gwen trong một cuộc đụng độ nảy lửa, buộc toán quân của bộ lạc Bisner rút chạy. Những kẻ bại trận sống ẩn nấp trong các hang động và các xó rừng rậm, lẩn tránh đòn trả thù của bộ tộc Mokna. Gôn Mokna trở thành thủ lĩnh những người Fian. Lúc đó người đẹp Muira có thể làm gì được? Nàng khóc người chồng tử trận, và để bảo vệ cuộc sống con mình, giữ gìn dòng dõi của Gwen, trong lòng tan nát, nàng ủy thác con cho hai người trong bộ tộc Bisner, một là chị của Gwen và một là mẹ đỡ đầu của Demer. Sau đó nàng trốn sang nước Kerry và trở thành vợ của vua xứ này. Lòng hận thù của những người con Mokna không có giới hạn, nên Muira không dám tìm đưa con về triều với mình. Khi Demer lớn lên, anh tập chạy nhảy, bơi lội. Mọi trai trẻ muốn thuộc về toán quân Fian phải chạy nhanh như gió và nhẹ nhàng đến những mẩu cành khô dưới chân không gãy, không cuộn tóc nào trên đầu bị rối. Phải giỏi tới độ nhảy qua được một cành cây ngang tầm mắt và bò dưới một cành khác để ngang đầu gối. Phải nhanh nhẹn để có thể vừa chạy vừa vứt bỏ chiếc gai dưới gót chân. Demer học làm mọi thứ đó. Hơn thế, anh tập bơi như lươn, như rái cá. Anh biết bắt thỏ trên đồng, săn thú trong rừng, câu cá ở sông hồ. Thiên nhiên là chỗ ở của anh, và anh chưa biết con người. Anh trở nên to khỏe như cây thông non, cao và dẻo như cây liễu, tinh nhanh như một con chim. Hai người đàn bà có tuổi âu yếm ngắm anh, đôi khi có người thở dài. Thật đúng hoàn toàn như bố nó. Hai bà kể cho anh nghe về bố anh, con người dũng cảm Gwen Mac Bisner, thủ lĩnh những người Fian, tay kiếm của bá chủ, đã đuổi bọn xâm lăng phía Bắc và mở rộng vương quốc Ireland, binh vực kẻ yếu, bảo vệ người bị đàn áp, xuất sắc hơn mọi người, là chiến binh dũng cảm và không thương xót, nhưng cũng là người hào hiệp được kính mến. Các bà cũng nói về những cạm bẫy ông biết tránh thoát, về lòng can đảm, những cơn tức giận bất chợt và dữ dội của ông như những đợt tấn công của chim cắt hoặc những tàn phá của giông bão. Họ còn nói về cách ông làm tan tác kẻ địch chỉ trong một đợt tấn công, và kẻ thù đó nghĩ đến việc trả thù như thế nào. Cuối cùng, họ kể khi ông hoàn thành sứ mạng, mọi lực lượng toàn Ireland liên minh để đánh bại ông ra sao. Các bà còn nói với anh về những người con của Mokna Conasher, con người tàn bạo, có đôi vai lực lưỡng, rộng, cái nhìn khắc nghiệt. Gôn Mokna cũng rộng vai như bố, cũng hung hăng, nhưng có cái nhìn trong sáng, nụ cười vui vẻ như suối, nên kẻ thù cũng thấy hài lòng. Conan Mocna, em anh ta, cầu có như một giống chồn, râu ria như lợn rừng và hói đầu như con quạ. Khi không tìm được lý lẽ thì miệng tuôn lời chửi rủa. Anh này khoe khoang, bước ào qua mọi cánh cửa đóng hoặc mở. Anh lăng nhục cả người hiền lành cũng như người hay gây gổ. Họ cũng nói về Gara Mocna và A-ô lạ lùng, bất chấp cuộc sống của mình cũng như cuộc sống người khác. Nhưng còn rất nhiều trong bộ tộc Mocna, còn những kẻ giả mang nữa trong bộ tộc Conasher, bất trị và khó thăm dò như đất nước mà họ sống. Một hôm có toán xiết rồng đi ngang qua rừng, hai bà già gửi gắm đem mơ vì đã đến lúc phải bày dạy cho anh về nghệ thuật, và cũng do che giấu một chàng trai khó hơn một đứa trẻ. Nhưng không một bí mật nào giữ kín được lâu dài. Những người con của Mocna biết được Mira trước đây có một đứa con trai, và từ đó đôi mắt sáng của Gon Mocna, cái nhìn câu có của Conan và cái nhìn mang dại của Gara không ngừng dòm ngó nước Ireland. Họ biết đứa con của Gwen có khả năng vượt quá bố nó, và khi anh này còn sống thì con cái họ không an toàn. Trong lúc đó, Demer lang thang cùng những người hát rong khắp nước Ireland. Anh học những bài thơ, biết những lời xử thế trong sách tế sư và thuộc những ca từ đầu tiên. Anh cũng biết rõ thiên nhiên, học hỏi những nghệ sĩ rong về thế giới con người, những vui buồn, đấu tranh và tình bạn. Một hôm, tên cướp Fiaquin Conna chặn đánh khách lữ hành. Hắn xông vào họ như con sói dữ và trấn lột họ. Khi con người đáng sợ tóc đỏ này tới gần Demer, anh tay không đối mặt với hắn. Tên cướp gầm lên: "Mày là thằng nào?" Demer kiêu hãnh trả lời: "Ta là con trai của Gwen, bộ tộc Beisner." Tức thì khuôn mặt lo ngại, dằn máu của tên cướp ánh lên vui mừng. Fiaquin cũng thuộc bộ tộc Beisner và vốn là thuộc hạ của Gwen. Hắn công kinh anh lên vai, đưa về đến tận nhà anh, vì hắn cũng là chồng bà mẹ đỡ đầu của anh. Khi những người con Mocna tiêu diệt bộ tộc Beisner, thành viên bộ tộc tan tác và họ không ngừng chiến đấu với những kẻ đã gây ra cái chết của Gwen. Fiaquin Conna đã sống theo cách đó. Trong một thời gian, Demer ở lại chỗ những người bảo vệ mình và chỉ đi săn. Anh đạt đến trình độ bắt sống một con hươu đực đang chạy, dắt qua rừng về nhà. Anh lẫn mình theo vỏ cây, đuổi bắt dã thú và tóm được cả chim muông khi bóng tối hoàng hôn hòa trong gió. Tiếng vang chiến công của anh cuối cùng lan rộng ra ngoài. Hai bà già nói với anh: "Còn nên đi đi thì tốt hơn, không chóng thì chày, bọn con Mocna sẽ nghe nói về con và đến săn lùng con." Demer rồi bỏ ngôi nhà để xứng đáng với tên mình, và sẽ mang tên đó cho đến khi còn một người dân Ireland biết đến anh. Anh đi khắp Ireland hoàn toàn một mình, nhưng anh cũng quen với sự cô quạnh đó như con diều săn, một trong những loài chim ăn thịt sống ở những vùng xa xôi hoang vắng. Đến Moylife, anh lại bên một chiếc hồ. Những chàng trai đang bơi rủ anh thử sức. Anh vượt hết bọn họ. Những chàng trai kêu lên: "Hãy nhìn xem, người lạ này đẹp làm sao. Anh ta to lớn, khuôn mặt đáng mến và khác thường, tóc vàng. Ta hãy gọi anh là Fion." Và tên đó tồn tại với anh. Tiếp tục, anh hạ họ về thi chạy nhảy, rồi trò chơi biến thành cuộc đánh nhau. Anh dễ dàng thắng họ. Fion sau đó đi đến Lochland và phục vụ trong cung vua. Anh đi săn cho vua và suýt bị lộ tông tích vì khả năng của mình. Một hôm vua nói: "Hình như Gwen, bộ tộc Beisner, có một đứa con trai. Có thể đúng mày là đứa con đó." Tuy điều đó hoàn toàn đúng, nhưng vua không dám coi thường những hành động xấu của bọn con Mocna. Vì vậy Fion phải rời cung. Anh đi xa hơn về phía nam, đến Kerry, chỗ ông vua lấy mẹ anh làm vợ. Anh phục vụ ông ấy và học nghề đao kiếm. Một hôm, vua nghỉ ngơi sau buổi săn, bảo Fion cùng chơi cờ. một việc gì đó không bình thường xảy ra. Fion hạ vua 7 ván cờ. Vì Fion là như vậy suốt cả đời anh. Anh chiến thắng mọi việc anh tham gia, không hề nghĩ đến thứ bậc người anh làm mất lòng. Thậm chí có những điều anh không học cũng làm được. Dù nổi giận, đôi mắt soi mói nhìn anh. Mày là thằng nào?
Tôi là con một nông dân gần vùng ta ra.
Fion đỏ mặt lên trả lời, vì vua đã không lầm, nhìn thấu tâm hồn anh như thấy được 20 năm về trước. Vua bảo,
không, mày không thể là con một nông dân. Mày là đứa con trai bà vợ Myra của ta đã có với Gwen Beisner. Mày không thể ở đây được. Ta không muốn người ta giết mày trong nhà ta.
Ông buồn rầu nói thêm,
còn ta thì không đủ sức mạnh để bảo vệ mày chống lại bọn Móc Na.
Một lần nữa Fion ra đi, giữ gìn trí tuệ và sức lực để chiến đấu khi thời cơ đến, giành lại quyền thống trị những người Fian nhằm khôi phục lại chiến công xưa của họ. Trên bờ sông Boyner, Fion tìm thấy một vùng vịnh xanh tươi. Ở đó nhà thơ, nhà hiền triết Finnegan thuộc bộ tộc Beisner ẩn mình đã 7 năm. Anh chọn chỗ này vì theo những lời tiên đoán cũ, anh có thể câu được con cá hồi kiến thức. Mà ai ăn con cá hồi đó sẽ thâu tóm được mọi khôn ngoan của thiên hạ. Như vậy đây là mục đích cuộc hành trình của Fion. Anh ở đây hoàn thành việc học tập. Finnegan trở thành thầy của Fion, dạy học vấn quyền bác cho anh. Bằng cách nào? Những câu hỏi làm con người thông hiểu, dù đôi khi không được trả lời. Nhưng có một câu chứa đựng tổng quát câu trả lời, như vỏ bọc còn óc sên. Một hôm, Fion hỏi người thầy mình kính mến, thưa thầy, sự quyên bác vào trong thân con cá hồi như thế nào?
Finnegan kể lại, phía trên cái hồ bí mật, ở một chỗ không ai biết, có một cây to mọc lên. Những quả kiến thức rơi xuống hồ, tập trung dưới đáy, và con cá hồi ăn những quả đó.
Fion hỏi, con người tự mình đi tìm cây ấy để ăn quả thì có phải đơn giản hơn không?
Thực ra là không được. Người ta chỉ tìm được cây đó nhờ vào sự khôn ngoan giấu trong thân cá hồi. Và người ta có được sự khôn ngoan đó khi ăn quả cây. Con sẽ đạt yêu cầu khi con bắt được con cá hồi.
Và họ chờ đợi con cá hồi kiến thức. Một hôm, nhà thơ đưa ra một chiếc giỏ đan bằng lau sậy. Ông đặt trước mắt chàng trai, nhìn anh đầy thương mến, làm Fion cảm động và bỗng nhiên buồn bã, cảm thấy nước mắt trào ra. Anh hỏi, thưa thầy, có việc gì vậy? Nhà thơ không nói gì, đặt chiếc giỏ xuống đất, và Fion nhìn thấy con cá hồi trong đó. Anh nhìn mãi con cá rất đẹp.
Finnegan rầu rĩ nói, đây là con cá hồi thầy nói với con. Fion, con đem nấu lên, chốc nữa thầy sẽ trở lại.
Fion trả lời, con xin làm ngay đây.
Nhà thơ nhìn anh khá lâu và nói thêm, nhưng khi ta chưa đụng thì con đừng nếm miếng nào.
Chàng trai hứa,
con không đụng tới đâu.
Nhà thơ đi ra lầm bầm, thầy biết con sẽ không làm thế.
Khi ông trở lại, mùi cá rán tỏa ra trên bếp. Ông hỏi,
con không nếm chứ?
Fion trả lời,
không, vì con đã hứa rồi.
Nhưng thầy ra ngoài là để cho con nếm nếu con thích.
Fion phá lên cười,
tình cờ mà con đã có nếm. Khi con rán cá, có một bong bóng sủi lên trên da cá. Con lấy ngón tay làm xẹp đi và bỏng cả ngón tay. Con bèn đưa tay lên miệng cho dịu đi. Và nếu con cá hồi cũng cùng vị như trên ngón tay con thì đúng là đáng kể đấy.
Và anh lại cười. Ông thầy thở ra nói,
đúng, nhưng khi thầy kể với con chuyện con cá hồi, thầy chưa nói hết sự thật. Sự thông thái giấu trong con cá hồi không phải dành cho thầy, mà dành cho Fion Gwen của bộ tộc Beisner. Con ráng xong và ăn nó đi.
Như vậy là việc học hành của Fion đã hoàn tất.
đã đến lúc anh sử dụng sức lực mình. Anh từ biệt thầy Finnegan đến thành phố hoàng gia Tara. Giờ đúng ngày lễ hội, biết bao nhà hiền triết, quý phái, những người tài toàn Ireland đổ xô về đây. Tara là thế, trung tâm sừng sững lâu đài của bá chủ Ari, tường kiên cố bao bọc, không chỉ có một dòng bao. Sau dòng thứ nhất, dòng thứ hai bảo vệ bốn lâu đài khác, nhỏ hơn, trong đó ngự trị bốn vua chư hầu. Ngoài ra có một phòng tiếp khách bao la, thành lũy bảo vệ kéo dài dọc cả ngọn đồi, trên đó là thành phố. Từ thành phố, con tim của Ireland này là bốn con đường lên phía bắc, vào nam, sang tây và đông. Đã một tuần nay, trên những đường đó lũ lượt kéo về Tara, du khách, kỵ sĩ, xe cộ từ mọi miền Ireland. Trên một con đường, vua Munster và tùy tùng đi tới cùng những chiếc xe đầy của quý sẽ trang hoàng cho lều rạp của vua. Trên con đường khác, chiếc xe 100 con bò kéo chở một thùng khổng lồ chứa rượu dành cho các ông hoàng connoisseur. Những nhà trí thức ở Leinster cũng tới, sách cầm trên tay. Mọi người chào hỏi nhau thân mật, nói chuyện hân hoan với nhau. Fionn đi lẫn vào đoàn người vui vẻ, tuy nóng lòng như một con dê non. Anh không thấy người nào sẵn sàng đánh nhau. Tuy đôi mắt anh ánh lên giận dữ, anh không gặp một cái nhìn nào thù địch, ganh tị hay sợ hãi. Vì lễ hội này có nghĩa là 6 tuần lễ hòa bình ở Ireland. Những người dân Ireland ở đây trở thành anh em và tất cả là khách của vị bá chủ. Cung điện Tara mới đẹp làm sao? Những cột đồng đỏ ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Những mái nhà màu sắc lấp lánh như những cánh chim khổng lồ. Những bức tường gỗ sồi được chạm trổ trang hoàng rực rỡ trong ngày hội. Fionn đi vào cung điện cùng với những người quyền quý. Bá chủ ngồi trên chỗ cao nhất. Người ta ca ngợi ông là Côn Bách Thắng. Bên phải ông là Hoàng tử A, bên trái là Gôn Móc Na, thủ lĩnh những người Phi Anh. Bá chủ từ chỗ ngồi quan sát khách mời, truyền lệnh sứ đang xướng danh. Theo ông ra hiệu, mọi người ngồi xuống. Phía sau mỗi lãnh chúa và các bà là những người hầu của họ. Bá chủ Ari Côn Bách Thắng nói: "Ta thấy còn một chàng trai chưa có chỗ, hình như là người lạ. Đưa cho ta một sừng rượu." Người ta đưa đến cho vua một sừng rượu vang. Người trịnh trọng nói lớn: "Chàng trai khôi ngô, ta uống chút sức khỏe anh và mong anh được tiếp đón tốt ở Tara." Chàng trai đứng dậy, cao, thon thả, vai rộng, tóc sáng quanh khuôn mặt. Vua đích thân trao cho chàng sừng rượu vang và nhẹ nhàng hỏi: "Tên anh là gì?" "Tôi là Fionn, con của Gwen dòng Bisner." Chàng trai trả lời. Một loạt tia chớp ánh lên khắp tử tọa. Con trai thủ lĩnh đã mất của những người Phi Anh đứng đó nhìn thẳng vào mắt Gôn Móc Na. Không ai thốt lên một lời, cũng không một cử động trước khi vua Ari nói: "Anh là con một người bạn và anh xứng đáng hưởng chỗ một người bạn." Ông nói và mời anh ngồi vào bên phải của Hoàng tử A. Lễ hội bắt đầu. Nhưng không chỉ có tinh thần anh em và hòa bình như người dân Ireland mong muốn. Ban đêm những cánh cổng ngăn cách dân chúng ở đây và người Sith là Ireland bên ngoài thành được mở ra. Thù hận của người Sith đe dọa người Ireland. Thủ lĩnh người Sith có đứa cháu thù oán, căm ghét khôn cùng bá chủ thành Tara. Vì trước đây thời niên thiếu, ông đã có lần nóng nảy bao vây xứ sở, làm tổn hại họ. Anh ta từ đó chỉ nghĩ đến việc trả thù. Đã nhiều lần anh tấn công Tara đều thất bại, nhưng ngọn lửa cũng gây ra nhiều thiệt hại đáng kể cho kinh thành. Lần này trong bữa tiệc sau lễ hội, vua Aricon huy động dân Ireland đi đánh Ireland. Một người khua chiếc dây bạc lấy trật tự và Ari tuyên bố: "Các bạn, đêm nay Ireland sẽ đến hồng đốt giấy thành Tara. Có ai trong các bạn yêu Tara và vua mình muốn đi chống trả quân địch không?" Một sự im lặng bối rối lan khắp phòng lễ hội. Các chiến binh cúi đầu quay sang những người bên cạnh, nhìn về phía trước, gập vào móng tay mình. những người quyền quý ít gia vế nhìn vào lớp người có danh vọng hơn. Nhưng những người này lẩm bẩm với nhau, và Golmokna thì rót rượu uống. Trong không khí nặng nề đó, Fion đứng lên.
Bệ hạ sẽ ban thưởng gì cho người đứng ra bảo vệ ta ra?
Anh ta muốn gì sẽ nhận được cái đó.
Vua Ari trả lời. Fion hỏi,
ai bảo đảm cho lời hứa này?
Hoàng đế Ireland và các phán quan của triều đình.
Nếu vậy, tôi xin tự nguyện bảo vệ thành ta ra. Fion nói và ngẩng cao đầu bước ra. Anh đi qua Tara, mọi người quý tộc, tùy tùng và các đoàn người hoan nghênh anh. Trong thâm tâm họ vĩnh biệt anh, vì ai cũng đinh ninh chàng trai đi vào chỗ chết.
Fion ra khỏi thành phố, đứng dưới một con hào lớn bao quanh Tara. Anh chỉ có một mình, không có ai xung quanh, vì chẳng có người nào đi ra trong đêm lễ hội như vậy.
Tối tăm hoàn toàn và tĩnh lặng. Bỗng nhiên hình như Fion nghe có tiếng bước chân từ trong thành ra. Anh hô lên,
ai? Ai lại gần đấy?
Một người bạn.
Trong bóng tối có tiếng trả lời.
Tên là gì?
Fia Queen Conna.
Ông bạn, ông đi theo tôi mà không sợ à?
Fion nói và niềm nở đón chào người cựu chiến binh.
Tất nhiên là có chứ, và tôi sẽ trở lại Tara ngay. Nhưng tôi muốn biết anh làm thế nào để đánh thắng Enlen xứ người Sid.
Tôi sẽ lao vào anh ta.
Ồ, không nên như thế Fion.
Tấn công không đủ sức thắng đâu.
Sao không? Enlen ghê gớm đến thế cơ à?
Đúng vậy, không ai đánh được anh ta, không người nào thoát được. Anh ta thuộc về người Sid, chơi một cái sáo.
Một cái trống tấu lên một khúc nhạc êm, ai nghe thấy đều buồn ngủ. Khi mọi người ngủ rồi, Ellen thở ra và từ miệng bay ra một mũi tên lửa. Lửa bén đến đâu, thiêu rụi đến đó.
Conna kể lại với Fion như vậy. Fion nói,
cảm ơn ông đã đến giúp tôi, tuy ông không làm sao cứu tôi được.
Tôi có thể giúp anh và chỉ xin một phần thưởng.
Phần thưởng gì?
1/3 những gì anh đạt được và một vị trí trong hội đồng chấp chính tương lai của anh.
Ông sẽ được vậy. Bây giờ hãy cho biết ông mách bảo tôi điều gì.
Fion, anh có nhớ ngọn lao của tôi mà chiếc cán trang trí bằng 30 sợi vàng Ả Rập không?
Tôi nhớ mũi nhọn bọc vải dìm trong một thùng nước và thân nó tựa vào tường. Người ta gọi là biết ga, đúng không?
Đó chính là chiếc lao của chính Enlen mà bố anh đưa từ xứ những người Sid về.
Fia Queen giải thích. Tuy Fion muốn biết rõ, nhưng không có thì giờ để hỏi Fia Queen vì sao chiếc lao hiện nay lại thuộc về ông. Ông này tiếp tục nói.
Khi anh nghe Enlen đến, anh rút chiếc lao trong giỏ ra và nghiêng mình xuống trước nó. Hơi nóng, mùi vị và mọi luồng khí độc nó tỏa ra ngăn không cho anh buồn ngủ, dù bản nhạc hay và êm dịu. Lúc Enlen chơi nhạc, anh ta không đề phòng gì mà nghĩ mọi người sẽ ngủ hết. Lúc đó anh có thể tấn công anh ta như dự tính. Mong rằng anh gặp may.
Ông đừng lo, Enlen sẽ thấy chiếc lao xứng đáng với anh ta.
Fion vừa nói vừa cười. Fia Queen rút chiếc lao biết ga dưới áo choàng ra.
Nó đây, nhưng cẩn thận đấy anh bạn.
Tên cướp quay đi, Fion còn lại một mình. Anh lắng nghe trong tĩnh lặng, nhưng đôi tai cảnh giác của anh không nhận ra tiếng gì ngoài nhịp đập của tim mình. Gió nổi lên và hình như thế gian chìm trong bóng tối. Thì giờ chậm rãi trôi qua, và bỗng Fion cảm giác có vật gì lay động trong đêm. Rồi anh nghe một tiếng chân dẫm mạnh và một loại nhạc nhẹ ngân lên, nhẹ đến mức tai khó nhận ra và êm dịu, làm Fion cứ muốn nghe mãi. Hầu như trên đời không có điệu nhạc nào hay hơn. Tuy thế, anh biết nó đặc biệt như thế nào, nên anh nắm lấy chiếc lao, dựa đầu nhọn lạnh lẽo của nó vào trán mình. Bản nhạc ngừng, từ miệng Enlen thoát ra một ngọn lửa xanh như tia chớp qua bóng mây. Fion nắm chiếc áo choàng có tua viền của mình ném vào ngọn lửa. Lửa bén vào áo, đốt cháy mặt đất. sâu xuống 26 bộ. Từ đó người ta gọi kẻ nứt đó là hố áo choàng, và ngọn đồi Enlen đứng là ngọn lửa lớn. Enlen coi thường điều đó. Cũng như khi bọn phù thủy thấy không thành công, anh ta không sợ hãi gì. Anh dùng sức lực thổi, và lần này là một ngọn lửa trắng. Nhưng ngọn lửa tắt ngấm, và tay pháp sư hiểu rằng mình đã thất bại. Anh quay gót muốn trở về xứ Xít, nhưng trên mặt đất có một không khí khó chịu cản trở anh tiến lên hoặc hít thở. Enlen cố gắng chuồn về sao quyệt, nhưng Fion đã theo sát gót anh. Gần đến xứ Xít, Fion phóng ngọn lao biết ga bay về phía trước, đâm trúng vai Enlen, ngã lăn ra chết. Đêm đó Fion mang đầu kẻ bại trận trở lại Tara. Sáng sớm, thành phố được cứu thoát hoan nghênh người anh hùng. Ari hỏi: "Anh đòi hỏi gì đây?"
"Tôi chỉ đòi cái mà tôi phải có,"
Fion trả lời.
"Thống trị những người Fian."
Vua bảo:
"Ta giữ lời hứa, anh sẽ có. Điều đó trở lại với anh theo pháp luật."
Rồi ngoảnh lại phía Gôn Mốc Na, ông nói thêm:
"Còn anh hãy chọn lựa. Hoặc anh bỏ Ireland mà đi, hoặc giơ tay cho vị anh hùng này và tuyên bố là thuộc hạ của anh ấy."
"Tôi xin giơ tay sẵn sàng," Gôn trả lời, chọn con đường khôn ngoan nhất và vui vẻ nháy mắt với Fion đang nghiêm nghị nhìn mình. Như vậy là Fion quen trở thành thủ lĩnh những người Fian. Anh bố trí đoàn người của anh trong lâu đài trên đỉnh một ngọn đồi ở Kinda. Vương triều của anh không bao lâu nổi tiếng, vì ngoài tướng hung hãn Gôn Mốc Na còn có những kỵ sĩ phóng nhanh nhất, những anh hùng thượng võ nhất và bao chiến binh dũng cảm. Cũng có những phu nhân nhan sắc và ca sĩ rong tinh quái Snu. Sau đó, con của Fion là Wasin trở thành lừng danh về thơ ca và kể chuyện. Rồi đến đứa cháu Oscar của anh cũng thế. Tất cả đều sống lâu khác thường và thực hiện nhiều điều kỳ lạ.